Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 39. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Hạnh Chương. Biên tập Bình Minh. Thời gian: ngày 9 tháng 8 năm 1998. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh ra trang 22, bắt đầu xem từ hàng thứ ba. Trang 22 xem từ hàng thứ ba. Phục hữu vô lượng chủ sơn thần. Sở dĩ bảo phong khai hoa chủ sơn thần, hoa lâm diệu ký chủ sơn thần, cao tràng phổ chiếu chủ sơn thần, ly trần tịnh ký chủ sơn thần, quang chiếu thập phương chủ sơn thần, đại lực quang minh chủ sơn thần, oai quang phổ thắng chủ sơn thần, di mật quang luân chủ sơn thần, phổ nhãn hiện kiến chủ sơn thần, kim cang mật nhãn chủ sơn thần, như thị đẳng nhi di thượng thủ kỳ số vô lượng, giai ư chư pháp đắc thanh tịnh nhãn. Đoàn thể này là chủ sơn thần, nghĩa thú biểu pháp của chủ sơn thần ở trước đã trình bày với chư vị. Hôm nay chúng tôi giới thiệu những vị thượng thủ, vẫn là đặc biệt chú trọng ý nghĩa biểu pháp. Vị thứ nhất, bảo phong khai hoa chủ sơn thần. Trong bộ kinh này, chúng ta cần phải lãnh hội nghĩa thú chân thật trong đó, tư tưởng nghĩa lý của nó. Thực tế mà nói, bộ kinh này là nói rõ tinh yếu của toàn thể pháp giới. Chúng ta thường nói là tận hư không biên pháp giới. Quan sát từ trong cảnh giới, Thế Tôn thân chứng, không phải do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tưởng tượng ra, không phải huyễn tưởng, cũng không phải suy đoán, hoàn toàn là chân tướng sự thật. Nghĩa thú thật sự của nó cho chúng ta biết rằng hư không pháp giới là một chỉnh thể hoàn chỉnh. Phàm phu chúng ta mê thất tự tánh, trong chỉnh thể sanh khởi vọng tưởng, phát sanh vô lượng vô biên phân biệt chấp trước. Do đó diễn diễn mê thất toàn bộ, chân tướng. Ở trong này vô sự sanh phi, tạo nên mọi nghiệp chướng. Nghiệp chướng cũng không phải thật, cũng là hư vọng. Nhưng cảnh giới hư vọng này đối với người chưa hiểu rõ chân tướng sự thật, quả thật họ cảm thấy rất đau khổ. Nếu là người thấu triệt, người hiểu rõ được, chỉ mỉm cười mà thôi. Họ không hề có những cảm thọ khổ lạc ưu hỷ này, như vậy mới có thể được đại tự tại, mới chứng được giải thoát chân thật. Ý nghĩa này ở sau còn rất nhiều kinh văn nói đến. Nếu như chúng ta không hiểu đạo lý này, đọc bộ kinh này rất khó đạt được thọ dụng chân thật. Mỗi đoàn thể nói trong này, mỗi vị Bồ Tát, mỗi vị thần chúng, mỗi một chúng sanh, đều là chính mình, không phải là người khác, là vô lượng vô biên đức năng ở trong tánh đức của mình. Cho nên dùng phương thức này để giới thiệu. Phương thức này cũng không phải Đức Phật tưởng tượng ra, là chân tướng sự thật. Trên sự tướng, mỗi một vấn đề hiển thị tánh đức vô tận, khiến chúng ta ở đây nhìn thấy diện mạo thật của chính mình. Thiền Tông gọi là bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra. Chúng ta có thể lãnh hội theo phương hướng này, quan sát theo phương hướng này, tự nhiên sẽ không giống nhau. Đối với kinh giáo mới sanh ra pháp hỷ sâu đậm, đây là pháp hỷ sung mãn, bảo phong khai hoa, đức hiệu của vị chủ sơn thần thứ nhất, biệt hiệu của họ là bảo phong khai hoa. Phong là núi cao, tượng trưng cao hiền. Ở trước đã nói biểu trưng đức cao của họ. Tâm tịnh, trí cao, bây giờ chúng ta gọi là năng lực kỹ thuật cao minh, biểu trưng ý này. Chúng ta quy kết tất cả những điều này, hèn chốt vẫn ở nơi trí tuệ. Phải có trí tuệ cao siêu, biểu hiện ra năng lực cao siêu. Hai chữ bảo phong biểu trưng có trí tuệ cao siêu. Trí tuệ mới là vật báo thật sự. Khai hoa là khởi dụng của trí tuệ. Hoa là lục độ vạn hạnh. Ngày nay chúng ta gọi là phục vụ xã hội, phục vụ nhân quần, phục vụ hết thảy chúng sanh. Bất luận dùng phương pháp nào, ngày nay gọi là các ngành các nghề, mỗi ngành đều để phục vụ cho xã hội đại chúng. Đây là khai hoa. Trong phục vụ này làm từng ly từng tí, những sự nghiệp này đều tương ưng với bảo phong, đều tương ưng với trí tuệ chân thật. Chúng ta đọc kinh văn này tức ngay hiện tại, là những gì hiện tại chúng ta lãnh chịu. Chỉ cần dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng từ bi, cầu phước cho quốc gia này, cầu phước cho khu vực này, cầu phước cho toàn nhân loại. Người này không phải là Phật Bồ Tát thì là gì? Phật Bồ Tát ở đâu? Nhất niệm thiện tâm, nhất niệm giác tâm, người này siêu phàm nhập thánh. Trong mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh duyên đều giữ được trí tuệ cao siêu, giữ được thanh tịnh từ bi. Ngay trong đời này sẽ siêu phàm nhập thánh. Thông thường chúng ta gọi là thừa nguyện tái sanh. Quý vị là người tái sanh. Vì sao không phải nghiệp lực mà là nguyện lực? Tôi muốn làm như vậy. Nguyện lực. Quá khứ khi chưa giác ngộ, đó là nghiệp lực. Nghiệp lực chi phối chúng ta. Ta là phàm phu sanh tử. Một khi đã chuyển, đây là nguyện lực. Đừng quan tâm đến nghiệp lực, nó sẽ tự nhiên biến mất. Từ đây về sau, nguyện lực chi phối cuộc sống chúng ta. Nguyện lực hướng ra đến tiền đồ quang minh sáng lạng. Nguyện lực của ta giống với nguyện lực của chư Phật Như Lai, hoàn toàn tương đồng. Đây gọi là thừa nguyện tái sanh. Cho nên niệm niệm tương ưng với lục độ, hành hành tương ưng với lục độ, đây mới gọi là khai hoa. Vị thứ hai, Hoa Lâm Diệu Ký chủ sơn thần. Lâm ở đây là hình dung nhiều, như rừng cây um tùm vậy. Hai chữ này chưa dị nhìn là hiểu ngay. Đang nói về hành môn. Trong hành môn bao gồm toàn bộ cuộc sống công việc. Mọi hoạt động, xử sự đối nhân tiếp vật trong đời sống chúng ta đều tương ứng với lý luận, phương pháp, cảnh giới mà Đức Phật nói trong Kinh giáo. Đây gọi là Hoa Lâm. Diệu kế, kế là cao. Ý nghĩa giống như phong của bảo phong nói ở trước. Trí của quý vị cao, đức của quý vị cao, hạnh của quý vị cao. Vì đoàn thể này là chủ sơn thần, cho nên ý nghĩa của cao, mỗi vị thượng thủ đều có ý nghĩa này. Không có gì không cao minh, nhưng cần phải nhớ cao là phải diệu. Diệu là gì? Diệu là không chấp tướng. Cao này mới là thật cao. Nếu cao này bị chấp tướng, trở thành cống cao ngã mạng, vậy là thua xa, sai lầm hoàn toàn, vậy là không diệu. Diệu tức tuy cao, nhưng họ rất khiêm tốn. Đây mới thật là diệu. Trong điển tịch thời cổ xưa lưu truyền đến nay vẫn được người yêu thích là kinh dịch. Kinh dịch 64 quẻ, quẻ tượng của nó đều áp dụng tượng hình và hội ý. 64 quẻ, mỗi quẻ đều có kiết, đều có hung, đều có kiết hung hòa phước. Trong đó chỉ có một quẻ, chỉ duy nhất một quẻ này chỉ có kiết không có hung. Sáu hào đều kiết. 64 quẻ chỉ có một quẻ. Đây là quẻ gì? Quẻ khiêm, khiêm tốn. Khiêm tốn chỉ có kiết không có hung. Quẻ tượng này gọi là địa sơn khiêm. Ở trên là quẻ khôn là đất, bên dưới là núi, núi rất cao, núi ở dưới đất. Quý vị xem ý này, đây nghĩa là khiêm. Núi ở dưới đất, diệu. Núi ở trên đất không diệu, núi ở dưới đất diệu. Chứ gì lãnh hội tường tận ý nghĩa này. Cho nên bất luận là trí cao, đức cao hay hạnh cao, mọi thứ đều cao, nhưng đối với tất cả người sự vật biểu hiện ra sự khiêm tốn, biểu hiện ra mọi thứ đều không khác người. Đây gọi là diệu cao. Đây là diệu. Chúng ta nhìn thấy diệu kế, phải lãnh hội được ý này, phải áp dụng đạo lý này trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đối nhân tiếp vật. Bất luận đối với ai, đối với người ngu si nhất, người nghiệp chướng sâu nặng nhất, người tội chướng thâm sâu, chúng ta đều khiêm tốn cung kính. Đây là sơn thần dạy chúng ta. Cao tràng phổ chiếu chủ sơn thần, đây là vị thứ ba. Tràng là pháp tràng, pháp tràng phải cao hiển, phải phổ chiếu. Vì sao vậy? Vì như thế mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Theo thuật ngữ Phật Pháp nói, mới có thể phổ độ hết thảy quần sanh. Thế giới hiện nay khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ như bây giờ. Chúng ta có thể vận dụng những khoa học kỹ thuật cao này để giúp cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Hiện nay cao tràng phổ chiếu dùng khoa học kỹ thuật quả thực rất giống trường hợp này. Chúng ta giảng kinh ở đây phát sóng trực tiếp, đưa lên mạng, đưa lên truyền hình vệ tinh. Vệ tinh ở trên cao xa, đúng là cao tràng phổ chiếu. Ngày nay hoằng pháp lợi sanh, quả thật là không cần phải buôn ba khắp nơi, đi khắp nơi để giảng kinh thuyết pháp. Đó là việc trong thời đại ngày xưa vì bất đắc dĩ, giao thông không phương tiện. Bồ Tát phát nguyện làm bạn không mời của chúng sanh, đâu cần người đến thỉnh, không thỉnh cũng đến. Nhưng việc lợi ích chúng sanh trước sau vẫn là rất giới hạn, trên đường đi mất rất nhiều thời gian, đến một nơi cũng không thể ở lâu. Cho dù đi giảng một tháng, có thể ở đây ta chỉ có duyên một tháng này. Chư vị thử nghĩ xem, chúng sanh ở đây nghe kinh, họ có khai ngộ chăng? Không thể. Việc có thể làm là giúp chúng sanh trồng chút thiện căn mà thôi, kết chú pháp duyên mà thôi, không thể đạt được lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật chư Phật Bồ Tát và chư vị cổ đức chúng ta biết chúng ta là phàm phu, tập khí nghiệp chướng rất nặng. Lợi ích thực sự phải như thế nào mới có thể thành tựu? Phải trường thời quân tu. Trường thời quân tu, ngày ngày cùng nhau nghiên cứu thảo luận, ngày ngày cùng nhau tu tập, như vậy mới có thể thành tựu. Việc này rất khó. Ngày ngày cùng nhau, chúng ta đâu có nhiều thời gian như vậy. Ở chỗ này không lo được chỗ kia. Chúng ta không thể phân thân. Hiện nay khoa học kỹ thuật đã giúp cho chúng ta. Chúng ta dùng truyền hình, dùng mạng internet để truyền bá. Chúng ta giảng kinh ở đây, toàn thế giới đều có thể nghe. Những vị đồng tu phụ trách công việc truyền bá nói với tôi, tháng sau hình ảnh của chúng tôi có thể xuất hiện trên mạng internet. Vì thế qua mạng internet, qua truyền hình vệ tinh đều có thể xem trực tiếp chúng tôi giảng kinh thuyết pháp. Tại giảng đường này, chỉ cần kiên nhẫn, hoan hỷ học tập, mỗi ngày đều không gián đoạn. Đây là phương tiện mà khoa học kỹ thuật đem đến. Hôm nay chúng ta ngồi tại giảng đường của cư sĩ Lâm. Tuy giảng đường này không thể nói là tận hư không biến pháp giới, đại khái địa cầu này cũng tương đối. Đạo tràng này là ngồi nơi đạo tràng trên địa cầu, toàn thế giới đều có thể xem cùng một lúc. Đây chính là cao tràng phổ chiếu. Trong đức hiệu này có ý nghĩa sâu sắc hơn. Ý nghĩa sâu sắc hơn, phàm phu chúng ta rất khó lãnh hội được. Nhưng không thể không nói. Cao tràng chính là bổn nguyện hoằng pháp lợi sanh. Kiến pháp tràng diễn từ biện. Đây là bổn nguyện của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta có chăng? Đương nhiên có. Đây là tự tánh vốn có, không phải học được. Nhưng chúng ta mê thất tự tánh. Đức Phật dạy chúng ta học tập. Học gì? Học tứ hoằng thệ nguyện. Câu thứ nhất của tứ hoằng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mỗi vị đồng tu chúng ta đều từng đọc câu này. Đọc thì đã đọc, có phát nguyện này hay không? Đức Phật truyền dạy bốn câu này cho chúng ta, để chúng ta y theo bốn câu này mà phát nguyện. Chỉ ngày ngày đọc, ngày ngày đọc 10.000 lần, không phát nguyện cũng uổng công. Nhưng tuy không phát nguyện, ngày ngày đọc cũng trồng được chủng tử trong A-la-gia. Không nhất định đến thời đại nào, đời nào, kiếp nào, nếu gặp duyên, chủng tử này liền khởi hiện hành. Khởi hiện hành, ta liền phát nguyện theo giáo huấn của Phật. Nguyện này chính là cao tràng, cao thọ pháp tràng. Chúng ta chịu phát nguyện, tức bản thân chịu phát nguyện, nhất định được hết thảy chư Phật Bồ Tát gia trì. Vì sao vậy? Vì đồng tâm đồng nguyện với tất cả chư Phật Bồ Tát. Chúng ta không cần cầu Ngài đến gia trì, cầu Ngài bảo hộ không cần. Quý vị phát nguyện Ngài sẽ đến. Gọi là người đồng tâm này, tâm đồng lý này. Ta không phát nguyện này, làm sao cầu gia trì? Cầu không được. Nhất định phải hiểu điều này. Tâm nhất định phải tương ưng với tâm Phật. Tâm Phật hư không pháp giới, nguyện của Phật cũng hư không pháp giới. Tâm của Ngài, nguyện của Ngài, chí của Ngài, đức của Ngài, năng của Ngài, nói cho chư vị biết đều không có hình tướng. Không có hình tướng mới có thể biến khắp hư không, biến pháp giới. Có hình tướng thì không thể. Sự thua kém của chúng ta ngày nay chính là vì chấp trước hình tướng của thân. Cho nên chúng ta không thể biến khắp hư không pháp giới. Phật không chấp trước thân tướng, cho nên có thể hiển hiện thân khắp tận hư không biến pháp giới. Cần hiện thân gì thì Ngài liền hiện thân đó. Ngài không có ý hiện thân. Không phải tôi muốn hiện thân gì, nghĩ như vậy là xong, nghĩ là không hiện ra được. Bây giờ chúng ta muốn hiện ra thân gì, hiện không ra. Vì sao vậy? Vì có tưởng. Có tưởng là lục đạo phàm phu, không phải thánh nhân. Có tưởng là mê, vô tưởng là giác. Nhưng vô tưởng mọi người tuyệt đối đừng hiểu sai ý. Vô tưởng là giác, được, tôi không nghĩ gì cả. Đã vô tưởng có giác chăng? Vẫn chưa giác. Vì sao không giác? Vì ta vẫn có tưởng. Vì ta đang tưởng cái vô tưởng. Tưởng cái vô tưởng vẫn không thể giác. Nghĩa của vô tưởng là vô hữu tưởng, vô vô tưởng. Đó mới thật sự là vô tưởng. Đoạn tận hai bên và vô mới gọi là thật. Chúng ta luôn rơi vào một bên, không rơi vào có thì rơi vào không. Cho nên như thế nào cũng không thể nhắm chuẩn được. Như chúng ta mở số ổ khóa vậy, xoay sao cũng không trúng. Không phải xoay về bên này thì xoay về bên kia. Phiền phức của chúng ta chính là ở đây. Vì thế tâm và nguyện tương đồng với Phật. Chúng ta đọc kinh Phật rất nhiều, mọi người đều biết phước báo bố thí cúng dường đều rất lớn. Phước điền thật sự là gì? Chư Phật Như Lai là phước điền vô lượng. Trồng phước ở đâu? Tìm nơi có Phật để trồng phước. Tu cúng dường, tu bố thí. Ở đây bây giờ có Phật. Phật nào? Chư vị đều là Phật. Quý vị đến đây, quý vị xem, buông bỏ vạn duyên từ sáng đến tối, một câu A-di-đà Phật. Đây là tâm Phật. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tâm quý vị vốn là Phật, bây giờ từ sáng đến tối đều A-di-đà Phật, thị tâm tác Phật. Như vậy sao không thành Phật? Trong kinh điển Đại Thừa thường nói với chúng ta về mười pháp giới. Mười pháp giới duy tâm sở hiện. Chúng ta niệm Phật chính là làm Phật. Niệm Bồ Tát là làm Bồ Tát. Niệm tham thì làm ngã quỷ. Niệm sân nhuế liền đọa địa ngục. Niệm gì thì hiện ra cảnh giới đó. Bây giờ chúng ta ngày ngày niệm Phật, chúng ta thật sự làm Phật. Hiện nay mới bắt đầu làm. Làm vẫn chưa giống. Không giống cũng không sao. Làm vài tháng, làm vài năm không phải sẽ giống sao? Phật là con người làm, Bồ Tát cũng là con người làm. Có một môi trường như thế, mọi người ở đây làm Phật, sao chư Phật có thể không đến cúng dường? Sao chư Phật không đến bố thí? Đây là đạo lý nhất định. Khi tôi mới học Phật, lúc vừa tiếp xúc Phật Pháp, mới có hai mươi mấy tuổi, Đại sư Chương Gia dạy cho chúng tôi, chỉ cần thành tâm phát nguyện vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Đại sư nói, đời này của con đều do Phật Bồ Tát sắp đặt. Cho nên tôi sống cuộc sống rất an vui, rất tự tại. Vì sao vậy? Vì Phật Bồ Tát sắp đặt. Tôi có gì đâu để lo. Quận cảnh cũng là Phật Bồ Tát sắp đặt. Nghiệp cảnh cũng do Phật Bồ Tát sắp đặt. Suy nghĩ kỹ, Phật Bồ Tát sắp đặt thật hợp lý, thật là thỏa đáng. Không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Chúng ta tự sắp đặt cho mình đều không thỏa đáng như Phật Bồ Tát sắp đặt. Trước đây Tôi ở Đài Trung thân cận thầy Lý Bỉnh Nam. Có một lần thầy hỏi học trò chúng tôi, lúc đó có hơn 50 học trò, muốn chúng tôi nói ra nguyện vọng của mình. Như phu tử đối với học sinh vậy, nói chí hướng của mỗi người. Mỗi người chúng tôi đều trình bày nguyện vọng của mình với thầy. Rất nhẹ nhàng, rất an vui. Tôi nói với thầy, khi thầy hỏi đến tôi nói: em hy vọng tương lai có cơ hội giảng kinh các nơi trên toàn thế giới. Em không cần đảo tràng, đi làm khách khắp nơi. Thầy nghe thế nhìn vào mắt tôi nói: ồ, em rất biết hưởng thụ. Thầy nói một cách khẳng định, không được lắc đầu. Tôi nói: vì sao vậy? Thầy liền nói: có mấy người nghe một thời kinh có thể khai ngộ. Câu này quả thật đã đánh gục tôi. Nếu chúng ta làm khách suốt đời, mỗi nơi giảng một bộ kinh. Có một năm tôi ở Mỹ, có một người đồng tu đến hỏi tôi có cần xây dựng đạo tràng chăng. Tôi nói với ông ta, ở Trung Quốc mời tôi đến để giảng kinh, bây giờ thư gửi đến chắc phải 300 chỗ. Mỗi nơi tôi ở một tháng, giảng một tháng, giảng xong 300 chỗ, tôi đã gần 100 tuổi. Tôi còn cần đảo tràng làm gì? Đi làm khách khắp nơi, được tiếp đãi như thường khách. Đây là thầy Lý nói em rất biết hưởng thụ. Làm khách không làm chủ, chủ nhân rất khổ, khách rất tự tại, rất nhẹ nhàng. Nhưng thầy Lý nói tốt thì tốt, nhưng độ chúng sanh không được. Vì sao không độ được chúng sanh? Vì tập khí của chúng sanh rất sâu nặng, tuyệt đối không thể nghe giảng kinh một tháng mà có thể khai ngộ, mà chứng quả. Không có chuyện đó. Tôi hỏi thầy, vậy phải làm sao? Ở lâu dài một nơi. Quả thật thầy đã làm gương cho tôi. Thầy đến Đài Loan, ở tại thành phố Đài Trung suốt 38 năm. 38 năm chưa từng rời xa. Bởi vậy làm khởi dậy không khí niệm Phật ở đây. Người Đài Loan thân cận thầy, niệm Phật giảng sanh rất nhiều. Cư sĩ Lâm Kháng Trị viết xong giảng sanh Kiến Văn Ký đều là sự thật. Chúng tôi dự tính một cách đại khai, thầy Lý ở Đài Trung thời gian gần 40 năm. Theo thầy học, niệm Phật giảng sanh ít nhất có 500 người. Đúng là công đức không thể nghĩ bàn. Nhiều chúng tôi không dám nói, ít nhất có 500 người. Vì thế lời thầy nói rất có đạo lý. Chúng tôi cũng có nguyện vọng này, hy vọng có một nơi để ở yên, không đi đâu nữa, cùng nhau tu tập với mọi người. Điều này cần có nhân duyên, cần có phước báo. Nếu không có nhân duyên này, không có phước báo này, nghĩ đến đó là vọng tưởng, không bao giờ trở thành hiện thực. Chúng tôi nghĩ đến rất nhiều nơi, rất nhiều khu vực có ý kết duyên với họ, đến sau cũng vô dụng, đều không thể thành tựu. Ở đây không nghĩ đến, nhân duyên ở đây lại thành tựu. Sự việc không thể nghĩ bàn, vẫn là Phật Bồ Tát sắp đặt của đạo lý. chúng ta nghĩ gì sắp đặt ra sao không bằng Phật sắp đặt. Từ đó về sau đoán trừ vọng tưởng, không còn nghĩ đến nữa. Suy nghĩ rất mệt, cũng không thể thành công. Vẫn là tất cả thuận theo Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát sắp đặt ra sao, chúng ta làm tốt theo như thế. Hôm nay mọi nhân duyên đều thuần thục, chúng ta nhìn thấy hoan hỷ vô lượng. Mở kinh Hoa Nghiêm ra, cảnh giới trước mắt hoàn toàn là cảnh giới của Đại Kinh. Vì thế chúng tôi ở đây đọc tụng, cùng mọi người nghiên cứu thảo luận, thân thiết vô cùng. Khác với trước đây chúng tôi giảng kinh, chứ vị đồng tu thường nghe cũng có thể cảm nhận được. Năm nay giảng kinh, bất luận giảng bộ nào đều khác trước, đã nhập vào cảnh giới. Trước đây giảng kinh cảnh giới không tương đồng với chúng ta hiện nay, bây giờ tương ưng. Phổ chiếu, phổ là phổ biến, không có phân biệt, không có chấp trước. Đối tượng là tận hư không biến pháp giới. Chúng ta dùng trí tuệ đức năng trên cúng dường chư Phật, dưới hóa độ chúng sanh. Phải có tâm lượng lớn như thế. Chỉ có Phật Pháp, chỉ có chúng sanh, không có bản thân, mới thật sự làm được cao tràng phổ chiếu. Nếu trong này có một niệm tư tâm là hỏng. Dù làm công đức nhiều đến đâu, chỉ cần có một niệm tư tâm sẽ không tương ưng. Đây là cổ đức thường nói, trong đề hồ không được thêm vào độc dược. Thêm vào một chút độc dược thì dứt bỏ cả chén đề hồ. Tuyệt đối không được có tư tâm, không được có một chút ý niệm riêng tư. Tất cả vì chúng sanh, vì Phật Pháp. Như vậy mới có thể tương ưng. Bên dưới vị thứ tư, Ly Trần Tịnh Kế Chủ Sơn Thần. Trần trong Phật Pháp thường gọi là đại danh từ của phiền não. Trần là bụi trần. Đây là rõ ràng mà dễ thấy. Gian phòng này dù sạch đến đâu cũng có bụi trần. Đóng nghiêm mật đến đâu vẫn có bụi trần. Bàn ghế ba ngày không lau, dùng tay sờ lên là có bụi. Khi nào bụi rơi xuống, chúng ta không nhìn thấy, không phát giác được. Đức Phật nói với chúng ta, vật thể nhỏ nhất có thể thông qua kim loại, vàng bạc đồng sắt độ khít rất lớn. Hiện nay chúng ta biết, đặt dưới kính hiển vi, bội số cao, quả thật trong đó vẫn có kẽ hở. Kẽ hở này, hạt bụi nhỏ nhất, nó tự do thông qua, không có chướng ngại. Cho nên ở đâu không có di trần. Lại nói thân thể chúng ta, da thịt, xương cốt của thân thể này độ khít không bằng kim thuộc. Cho nên biết rằng thường xuyên bị bụi trần bên ngoài xâm nhập. Đức Phật ví di trần như phiền não di tiệt. Phiền não được phân thành ba loại lượng. Kiến tư phiền não là thô, hiển mà dễ thấy. Trần sa phiền não có thô có tiệt. Vì sao nói là trần sa? Vì nó có rất nhiều, vô lượng vô biên, đếm không cùng, nói không tận. Vì tế nhất gọi là vô minh phiền não. Ba loại phiền não này đều dùng một chữ trần để làm tượng trưng. Ly trần là lìa tất cả phiền não. Người biết tu hành, cổ đức thường nói tu từ căn bản. Người biết đoạn phiền não, người biết lìa phiền não. Lìa từ đâu? Lìa từ căn bản, từ cành lá quá phiền phức, quá phức tạp, không dễ tu. Từ căn bản, căn bản là tâm địa. Nếu tu hành từ tâm địa, tu tâm thanh tịnh, có phiền não tâm sẽ không thanh tịnh, có phân biệt tâm sẽ không bình đẳng, có mê hoặc tâm sẽ không giác ngộ. Như vậy chúng ta tìm ra căn bản. Bởi vậy vẫn là đề của Kim Vô Lượng Thọ rất hay, đúng là một cương lĩnh. Tu hành ở đâu? Tu trong cuộc sống. Cuộc sống chính là tu hành. Chúng ta sống trong thế gian này, cuộc sống không thể tách rời việc ăn ở đi đứng. Làm sao để tu đến thanh tịnh? Tùy duyên thanh tịnh, phan duyên thì không thanh tịnh. Phải biết cách tùy duyên. Tùy duyên là không có ý của mình vào trong đó. Đây là tùy duyên. Thế nào gọi là phan duyên? Có ý mình trong đó. Chẳng hạn như ẩm thực, tôi thích ăn thứ này, tôi không thích ăn thứ kia, vậy là đã có ý. Đây không phải là tùy duyên. Tùy duyên là bản thân không có thị hiếu, không có ý kiến, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, tâm mới thanh tịnh được. Phan duyên tức là mình có ý kiến, thuận theo tâm mình thì sanh hoan hỷ, không thuận theo ý mình liền sanh phiền não. Do đây có thể biết, thuận theo tâm mình sanh hoan hỷ cũng là phiền não, không thuận theo tâm mình liền sanh phiền não, đều khởi phiền não. Vậy phải làm sao? Bản thân hoàn toàn không có ý kiến là đúng. Vì sao hoàn toàn không có ý kiến là đúng? Không có ý kiến tức tương ưng với tự tánh. Vì trong tự tánh, trong chân tâm không có ý kiến, vì thế không có ý kiến tức tương ưng với chân tâm bổn tánh. Có ý kiến tức là trái với chân tâm bổn tánh. Chư Phật Bồ Tát dùng là chân tâm, Trong chân tâm không có ý kiến, không có ý niệm, quý vị vẫn còn theo tôi nghĩ, theo tôi thấy, theo tôi nói, xong rồi. Quý vị là phàm phu chánh hiệu. Quý vị có ý của mình, họ có ý của họ, ý kiến hai người xung đột phải đánh nhau, khiến cho thế giới hỗn loạn, thiên hạ bất an. Ai tạo? Đều do ý của mình tạo. Mọi người đều không có ý, thiên hạ thái bình, vĩnh viễn an ổn. Thế giới hoa tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na, vì sao không thấy nó động loạn? Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không nhìn thấy người tạo phản. Quý vị hỏi vì nhân duyên gì? Vì mọi người đều không có ý kiến, thiên hạ thái bình. Chính là đạo lý này. Học Phật, chúng ta thừa nhận mình là phàm phu, tập khí phiền não chưa đoạn, sao học giống Phật Bồ Tát được? Trong các buổi giảng tôi thường nói đến, chúng ta hoàn toàn không có chính mình. Không có chính mình làm sao sống? Diễn kịch, biểu diễn. Quý vị tự nghĩ xem, một diễn viên trên sân khấu không có ý của họ, nếu họ có ý, kịch không diễn được. Hoàn toàn không có ý mình, diễn theo kịch bản. Vì thế họ diễn rất hay. Nếu có ý mình, không diễn theo kịch bản, không nghe lời đạo diễn, mình thích làm thế nào thì làm thế đó, vậy là phá hỏng cả màn kịch. Làm sao có thể xem? Cùng một đạo lý, ngày nay chúng ta sống trong xã hội này, mỗi người đều có ý kiến riêng, mỗi người diễn trên sân khấu của mình, rối tung rối mù. Ngày nay là thời loạn, rối tung hết. Xã hội ngày xưa vì sao lại an định như vậy? Xã hội ngày xưa sân khấu đó có đạo diễn, có biên kịch. Mọi người đều tuân theo kịch bản này, theo lời đạo diễn, tuy có chút ít ý kiến cũng không quá đáng, cũng không vượt khỏi phạm vi này. Sân khấu đó rất thù thắng. Biên kịch bản và đạo diễn là người thầy, sư đạo. Chủ tể sân khấu này ở Trung Quốc là Khổng Tử, Mạnh Tử. Từ Hán Vũ Đế cho đến thời Mãn Thanh đều tuân theo học thuyết của Khổng Mạnh. Học thuyết Khổng Mạnh chính là kịch bản. Những bậc thầy của bao thời đại đều tuân thủ kịch bản này làm đạo diễn. Cho nên xã hội đại chúng đều tiếp thu giáo dục Nho gia. Tư tưởng, kiến giải, ngôn hành của họ, dù có ý của riêng mình, cũng không cách tiêu chuẩn này quá xa. Nho giáo là một trình độ, một tiêu chuẩn. Quý vị có thể lên xuống một chút, nhưng không quá xa. Xã hội này duy trì an định hòa bình. Chúng ta học Phật, kinh điển của Phật chính là kịch bản. Đời này chúng ta sống như thế nào? Biểu diễn theo kịch bản này. Nếu quả nhiên hoàn toàn không có ý của mình, biểu diễn theo kịch bản, quý vị là Phật Bồ Tát tái sanh, thừa nguyện tái sanh. Thêm vào chút ý kiến của mình sai, sai quá mức, không được có chút ý kiến nào của mình. Bởi vậy giảng kinh, chứ vị đồng học bây giờ bắt đầu học giảng kinh rất vất vả, phải dùng rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Đây là gì? Đây là hàng sơ học chúng ta luyện tập, cần phải thông qua giai đoạn này. Đây là một giai đoạn mà thôi, không thể suốt đời đều giữ cách đó, vậy là sai. Khai đoạn này là mở đầu, là để chúng ta thuần thục kinh điển. Công phu thật sự như ở đây nói là ly trần tịnh kỳ. Đây là công phu. Chúng ta dùng phương pháp giảng kinh đạt đến mục đích này. Mỗi ngày nghiên cứu kinh giáo, buông bỏ toàn bộ tham sân si mạng, buông bỏ ý của mình, buông bỏ cách nghĩ cách nhìn của mình. Trước tiên áp dụng điều gì? Áp dụng cổ nhân, áp dụng chú giải của cổ nhân làm tham khảo. Buông bỏ chính mình, trí tuệ mình chưa khai, nương vào tiền nhân. Nương vào tiền nhân cũng không phải nương vĩnh viễn. Khi mình vẫn chưa thể độc lập, phải nhờ người khác giúp. Đợi khi mình độc lập, không nhờ người khác giúp nữa. Khi nào bản thân mới độc lập, ly trần tịnh cấu là độc lập. Nói cách khác, ý của mình không còn, cách nghĩ của mình không còn, ý niệm của mình không còn, lúc này độc lập. Đến lúc này, quý vị triển khai kinh quyển, điều cần chuẩn bị là gì? Chữ này đọc như thế nào? Quý vị phải chuẩn bị điều này, không được nghĩ chúng ta thích đọc sao thì đọc. Điều này không được, cho nên đến khi đó ta chuẩn bị kinh sách, nhiều nhất là xem chú giải cách đọc của chữ lạ, lấy phẩy phân đoạn. Nhiều nhất là như vậy mà thôi. Bây giờ chúng ta nói về khoa phán, nhiều nhất là chấm phẩy phân đoạn. Đoạn lớn, đoạn nhỏ, đoạn trung, nhìn vào là hiểu ngay. Ở trên bục giảng nói dài nói ngắn, nói sâu nói cạn, nghĩ sao nói vậy, được đại tự tại. Quý vị cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Vì sao vậy? Vì kinh điển là cuộc sống của mình. Tôi nói ra với mọi người, tức là nói cuộc sống của tôi. Vậy thì cần gì chuẩn bị? Quý vị giới thiệu với người khác việc mình ăn cơm mặc áo mỗi ngày, cần phải chuẩn bị ư? Đây giống như cơm bữa hàng ngày. Đạo lý chính là như vậy. Cho nên Tông môn nói rằng đây là người trong nghề đối với người trong nghề, hai bên gặp nhau đều nói lời vô sanh. Sau khi bản thân nhập vào cảnh giới, đối với tất cả đồng tham đạo hữu cũng nói lời vô sanh. Như thế nào gọi là vô sanh? Ngôn ngữ từ trong tâm bất sanh bất diệt hiển lộ ra chính là lời vô sanh. Những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 49 năm là lời vô sanh. Trong Trung Quán Luận có tổng kết 8 câu: không sanh không diệt, không thường không đoạn, không một không khác, không đến không đi. Thật ra quan trọng nhất là câu không sanh không diệt. sáu câu ở sau giải thích cho không sanh không diệt. Vì sao không sanh không diệt? Ở sau là giải thích. Đây là chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Khi đã khế nhập vào cảnh giới này, học thuật của thế xuất thế gian, học thuật dù cao siêu đến đâu, ý nghĩa rất cạn cợt. Khoa học kỹ thuật cao siêu đến đâu, mùi vị cũng không sâu đậm. Tất cả học vấn trong thế pháp sao có thể sánh với trí tuệ chân thật? Mọi thứ trong thế pháp đều từ A Lại Gia đệ lục ý thức hiển hiện ra, cũng chính là từ bát thức 51 tâm sở hiển lộ ra, không phải từ chân tâm bổn tánh. Trong thế pháp ngày nay, giới khoa học loại khoa học kỹ thuật cao, khoa học kỹ thuật cũng từ tám thức 51 tâm sở biến hiện ra, không phải từ tự tánh. Trong tự tánh hiển lộ ra là trí tuệ chân thật, thần thông vô lượng. Đó là trí tuệ chân thật, tuyệt đối không phải thế pháp có thể sánh bằng. Nếu chúng ta thật sự ở trong Phật pháp có thành tựu, không có gì khác, nhất định phải đạt đến ly trần tịnh cấu. Ly trần là đoạn phiền não, nghĩa là đoạn tận vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm thanh tịnh của mình hiển hiện ra. Tịnh chính là tâm thanh tịnh. Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Tâm tánh là thanh tịnh, kế nghĩa là cao. Vị thứ năm, quang chiếu thập phương chủ sơn thần. Danh hiệu này kiến lập từ tâm đại từ đại bi. Quang ý nghĩa trong này rất sâu sắc, không chỉ tượng trưng trí tuệ. Có từ bi, bi nguyện ở trong đó. Đại từ đại bi, có vạn đức vạn năng trong đó. Nếu có trí tuệ mà không có từ bi, quý vị sẽ không đi giúp người khác. Nếu có từ bi không có năng lực, cũng không thể giúp được người khác. Có thể thì quang bao gồm rất viên mãn. Chúng ta đọc kinh Địa Tạng, vừa mở đầu là đại viên mãn quang minh dân. Quang này là đại viên mãn, chiếu chiếu soi tất cả chúng sanh khắp mười phương. Chúng ta không được nghĩ phóng ánh sáng chiếu soi họ, đó là xem tiểu thuyết quá nhiều, xem phim khoa học huyễn tượng quá nhiều. Đây là quan tâm, là săn sóc, yêu thương tất cả chúng sanh, giúp tất cả chúng sanh vô điều kiện. Tất cả chúng sanh có khổ có nạn, khi họ gặp khó khăn, chúng ta nhất định phải đưa tay ra giúp đỡ họ. Hiện nay khu vực Đông Nam Á gặp phải giai đoạn kinh tế khủng hoảng, mọi người đều cảm thấy rất túng bấn, cuộc sống đều rất khổ. Đây là cộng nghiệp chiêu cảm. Trong giai đoạn này, nếu ta giác ngộ, thật sự có trí tuệ, là cơ hội để tu phước tốt nhất. Lúc càng gian nan càng tu phước, phước báo này là thật. Vì sao vậy? Vì tâm không giống nhau. Chẳng hạn như khi có rất nhiều tiền, tu phước khi cuộc sống phong túc, đem ra một ít tiền, hình như không quan trọng. Lúc đó mức độ chân thật của tâm đã giảm đi rất nhiều. Còn ngay trong lúc khó khăn này, thấy người khác khó khăn, tuy là bản thân không có tâm chân thuần không giống như trước, cho nên tu phước tu được cũng khác trước. Lúc càng khó khăn, chúng ta càng phải biết cách tu phước. Bây giờ tôi chỉ có một bát cơm, bữa sau không có. Gặp một người đói không có cơm ăn, tôi có thể phân một nửa cho họ, không hy vọng giữ nửa bát cơm này dành bữa sau. Công đức này quá lớn. Trong kinh điển, Đức Phật nói rất nhiều về những điều này. Chúng ta toàn tâm bố thí, toàn tâm xả thí, không để ý đến cuộc sống của mình, tương lai quả báo không thể nghĩ bàn. Trong kinh Phật nói rất nhiều. Thật đáng tiếc người thế gian không tin, nghe xong gật đầu, bảo họ làm không được, không đáng tin. Phật Bồ Tát không bảo đảm cho chúng ta. Cho nên tính tâm của chúng ta đối với Phật Bồ Tát, thực tế mà nói là không vượt qua khảo nghiệm. Tin Phật, tin Phật rất tiền thành. Khi gặp vấn đề vừa khảo nghiệm xong, thì ra tính tâm là giả, không phải thật. Tin thật, thực hành thật, bố thí viên mãn, về sau nhất định có quả báo viên mãn, đại phước báo. Người thật sự tu phước nhất định là người có trí tuệ. Không có trí tuệ chân thật, không tu được đại phước, tu được chút phước nhỏ mà thôi. Như nhà Phật thường nói, trong lục đạo phước báo nhỏ hữu lậu, đại phước báo cần có trí tuệ chân thật, giúp tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng ta có bao nhiêu năng lực, dốc hết bấy nhiêu năng lực, tận tâm tận lực chính là công đức viên mãn. Chúng ta quả thật có năng lực, nhưng không có nhân duyên. Chúng ta tùy duyên có thể làm bao nhiêu cũng gọi là công đức viên mãn. Những lý sự này đều phải thông đạt. Bản thân chúng ta mới biết tu phước, tu huệ là như thế nào, làm sao để đạt đến phước huệ viên mãn. Đây là quan chiếu thập phương dạy cho chúng ta phương pháp này. Phương pháp này đối với thời nay rất là khí cơ. Hiện nay chúng ta thấy thế gian này phát sinh thiên tai nghiêm trọng, Rất nhiều đồng tu đều quan tâm đến thiên tai này, thường đến gặp tôi để hỏi khi nào thiên tai này kết thúc, khi nào môi trường sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Vấn đề này rất khó nói. Nguyên nhân thiên tai người thế gian không biết. Chúng ta nói với họ, họ không tin. Khi nào có thể đọc kinh Hoa Nghiêm? Khi nào họ thấu triệt kinh Hoa Nghiêm, thông đạt kinh Hoa Nghiêm, hiểu rõ kinh Hoa Nghiêm? Vấn đề này được giải quyết. Vì sao nhất định phải học kinh Hoa Nghiêm? Hoa Nghiêm nói với chúng ta tận hư không biến pháp giới là nhất thể. Nếu không có khái niệm này, tất cả đều rất khó nói. Nếu nói ra người ta tin, dựa vào đâu để tin? Bởi vậy khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, người ta nói với chúng ta, chúng ta gật đầu. Vì sao vậy? Vì tận hư không biến pháp giới là nhất thể. Ngày xưa người của Thiền Tông khai ngộ gọi là tận hư không biến pháp giới là con mắt của Sa Môn. Ý nghĩa của lời này tức là tận hư không biến pháp giới với mình là nhất thể. Đã là nhất thể, ngày nay chúng ta gọi là thiên tai tự nhiên tạo thành như thế nào? Vẫn là chính mình tạo ra. Nắm bắt tiền đề này, trong kinh Đức Phật nói y báo chuyển theo chánh báo, chúng ta gật đầu cũng sẽ đồng ý. Nói gần hơn, tướng tùy tâm chuyển, thể chất tùy tâm chuyển, chúng ta cũng đồng ý. Điều này đối với thân thể mình có lợi ích rất lớn. Thân thể vốn yếu đuối có thể chuyển thành mạnh mẽ. Vốn là già yếu có thể chuyển thành trẻ. Tướng tùy tâm chuyển. Nếu có thể chuyển tướng mạo của mình, chuyển thể chất của mình, sao không thể chuyển hoàn cảnh? Hoàn cảnh là do cộng nghiệp của mọi người chiêu cảm nên. Trong kinh Đức Phật nói những đạo lý này, chúng ta cần phải lãnh hội. Không được vọng tưởng. Vọng tưởng tuyệt đối không thể hiểu rõ chân tướng sự thật này. Dùng tâm thanh tịnh quan sát, dần dần ta có thể thấu triệt, có thể hiểu. Không được thông qua tư duy. Tư duy tưởng tượng là ý thức. Ý thức là mê, không phải ngộ. Hàng tiểu thừa không thể khai ngộ, quyền giáo Bồ Tát không thể khai ngộ. Nguyên nhân gì? Vì họ dùng ý thức. Người không dùng ý thức dễ khai ngộ, người dùng ý thức rất khó khai ngộ. Khởi tâm động niệm đều rơi vào tâm ý thức. Tông môn gọi là tham. Tham nghĩa là gì? Lìa tâm ý thức gọi là tham cứu. Dùng tâm ý thức gọi là nghiên cứu. Người thế gian thời nay, tôi nghiên cứu xem, nghiên cứu làm sao thông triệt. Phật Pháp không gọi là nghiên cứu, gọi là tham cứu. Phật Pháp dạy ta tham học. Dùng chữ tham tức không dùng tâm ý thức. Nói cách khác, không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước là gì? Là trí tuệ chân thật. Ta dùng chân tâm, dùng trí tuệ chân thật mới có thể thấu triệt chân tướng sự thật, thật tướng các pháp. Dùng vọng tâm không thể thấu rõ chân tướng, dùng chân tâm mới thấu rõ chân tướng. Thấu rõ chân tướng mới giải quyết được vấn đề, mới có thể cống hiến thật sự cho chúng sanh khổ nạn. Chẳng hạn bây giờ chúng ta thấy thủy tai, Trung Quốc có, các khu vực khác đều có. Trong kinh Đức Phật dạy, nước từ đâu đến? Nước do tâm tham sanh ra. Vì sao nước trên địa cầu nhiều như vậy? Vì tâm tham con người quá nặng, cho nên chiêu cảm rất nhiều nước. Đây mới là nhân tố thật sự. Sân nhuế là lửa, Địa ngục hàn băng đều là một biển lửa. Lửa từ đâu mà đến? Từ sân nhuế biến hiện ra. Ngô si là phong tai. Không những thiên tai trước mắt, đây là nguyên nhân căn bản. Nhà Phật gọi là đại tam tai. Nước, lửa, gió, ba thiên tai lớn. Ba thiên tai này biển khắp trời tam thiền. Chỉ có tứ thiền, phước báo của tứ thiền lớn. Tứ thiền là phước trời, không gặp tam tai. Phước từ đâu đến? Nhờ ít tham sân si. Tuy có tham sân si, tham sân si này rất nhẹ, không đủ tạo thành thiên tai. Đạo lý là đây. Người thế gian thời này, nói thật, tam đầu phiền não quá nặng. Người học Phật tham Phật Pháp, quý vị xem có tệ hại không? Vẫn là tham. Phật Pháp dạy chúng ta đoạn tham sân si. Người học Phật hiểu sai, thay đổi đối tượng tham sân si, vẫn là tham như vậy. Vẫn có sân nhuệ, vẫn có ngô si. Thắp hương muốn thắp cây đầu tiên, thắp cây thứ hai không vui. Quý vị xem, phải chăng đây là tham sân si? Sao có thể như vậy chứ? Phật dạy chúng ta đoạn tham sân si, chứ không phải dạy ta đổi đối tượng. Phật Pháp cũng không được tham. Kinh Kim Cang nói rất hay, pháp còn phải xả, huống gì phi pháp. Pháp tức là chỉ Phật Pháp. Phật Pháp cũng phải buông bỏ. Phật Pháp cũng không được tham, huống gì pháp thế gian. Vì sao Đức Phật nói câu này? Vì Phật Pháp là pháp duyên sanh, không phải thật. Thật là gì? Thật là không có gì cả. Thật là không có pháp. Đức Phật nói pháp, pháp đó đều không phải thật. Lại nói cho chư vị biết, Đức Phật hiện tướng này, hiện tướng là giả, không phải thật. Thân thật không có tướng. Hiện đều là giả tướng, đều không phải thật. Chân tâm lìa niệm, niệm đều không có, tướng lấy đâu ra? Mỗi chúng ta đều có chân tâm. Chân tâm chính là chân Phật. Hiện tượng chính là Bồ Tát, là khởi tác dụng. Hiện tướng đó bây giờ chúng ta là tùy nghiệp lực mà hiện, chứ Phật Bồ Tát là tùy nguyện lực hiện. Nghiệp lực và nguyện lực đều không tách rời cảm ứng. Nghiệp lực chúng ta hiện, trong kinh Phật nói, ta đầu thai làm người, ta có duyên với cha mẹ, báo ân báo oán, đoài nợ trả nợ, chắc chắn trong đời quá khứ có mối quan hệ này. Bây giờ tìm đến, tìm được kẻ đối đầu, đây chính là duyên, duyên sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước thị hiện thành đạo ở thế gian này cũng là nhân duyên, pháp duyên sanh. Thời đó có một số chúng sanh nhân duyên học Phật thuần thuộc, người đáng dùng thân Phật để độ, Phật tự nhiên hiện thân Phật ở đây. Vì thế phải biết rằng Phật pháp cũng là pháp duyên sanh. Phàm là pháp duyên sanh, đương thể tức không, liễu bất khả đắc, Phật pháp cũng bất khả đắc. Sao ta có thể chấp trước? Chẳng những không thể chấp trước, phân biệt đều không được. Thế nên Phật nói tất cả pháp, nói mà không nói, không nói mà nói. Chúng ta học tất cả pháp này, thật sự có học, có nói, có giải, ta hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa. Vì thế chúng ta chịu rất nhiều gian khổ, chưa khế nhập vào cảnh giới của Phật. Đạo lý là đây. Lợi ích của kinh này, mỗi câu mỗi ý đều lặp đi lặp lại mấy mươi lần, mấy trăm lần, khiến chúng ta có ấn tượng rất sâu sắc. Nhất định phải ly trần, phải quang chiếu. Ly trần là tự độ, quang chiếu là độ tha. Tự tha không hai, tự tha là một không phải hai. Độ tha tức là độ mình. Quan tâm người khác nghĩa là quan tâm mình. Do đây có thể biết, nếu nói ngược lại, hại người chính là hại chính mình. Lợi ích chúng sanh nhất định là lợi ích chính mình. Đây mới là chân lý, mới là chân tướng sự thật. Hết thảy chư Phật Bồ Tát, không ai không toàn tâm toàn lực giúp tất cả chúng sanh, đặc biệt là gặp chúng sanh khổ nạn, lập tức đưa tay giúp đỡ. Sự giúp đỡ này là kết duyên với họ. Điều thứ nhất của tứ nhiếp pháp là bố thí, kết duyên này với họ. Có nhân duyên này, sau đó mới có thể giúp cho họ thoát ly khổ hải, thoát ly tam giới. Có nhân duyên, họ sẽ thích nghe quý vị nói. Nếu không có nhân duyên với nhau, dù ta nói pháp hay đến đâu, thuần chánh đến đâu, họ với quý vị nhân duyên quá mỏng, họ không tin ta nói, cũng không nghe lời ta. Đây cũng là Phật môn thường nói, Phật không đổ người vô duyên. Đời quá khứ và đời hiện tại kết duyên chưa sâu. Có một số đồng tu đến hỏi, tu học ở đây một thời gian, Khi có người nói các kinh pháp khác, họ vừa nghe liền đi đến đó, đến hỏi tôi vì nguyên nhân gì. Nguyên nhân này rất đơn giản, nhân duyên của họ với chúng ta rất mỏng, nhân duyên với người kia sâu hơn, cho nên đi theo họ. Tuy người đó là ngoại đạo, tuy là ma dương, nhưng có nhân duyên thâm sâu với họ. Tuy tiếp thu sự quân tập của quý vị, quân tập một thời gian, khi gặp người có duyên sâu, họ vẫn không tin chánh pháp này, vẫn là đi theo người có duyên. Đạo lý là như vậy. Vì thế Phật không độ người không có duyên. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, tâm khai ý giải, không còn phân biệt chấp trước nữa. Họ đi hoan hỷ gật đầu rất tốt. Đợi khi họ hết duyên bên đó, chịu hết cái khổ, họ sẽ trở về. Không nhất định là đời này, có thể nhiều đời nhiều kiếp. Hết cái khổ, cái khổ này là quả báo tam đồ. Chịu hết cái khổ, lại gặp được Phật pháp. Điều này rất bình thường. Ngày nay chúng ta thấy họ đang làm. Trong đời quá khứ bản thân ta cũng từng làm, cũng từng trải qua tam đồ lục đạo. Đời này được thân người, được gặp Phật pháp, rất hoan hỷ. Giống như họ vậy, họ đi theo con đường mình từng đi. Đời này mình thuần thục, chắc họ phải qua nhiều đời nhiều kiếp nữa mới thuần thục như chúng ta hiện nay. Vấn đề này chúng ta thấy một cách rõ ràng, minh bạch. Có gì lạ đâu. Sau khi khế nhập Phật pháp, chư vị biết rằng tâm khai ý giải, pháp hỷ sung mãn. Cho nên thân thể tốt, tinh thần tốt. Pháp thế gian cũng thường nói, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Người học Phật ngày ngày sống trong pháp hỷ sung mãn. Nếu ta học Phật không thể sanh tâm hoan hỷ, vậy là ta đi sai Phật pháp. Đi con đường tà tuyệt đối không phải đi con đường chánh pháp. Nếu đi trên con đường chánh pháp, nhất định là pháp hỷ sung mãn. Dù gặp trắc trở gì, vẫn là pháp hỷ sung mãn. Gặp một người ác, như nhẫn nhục tiên nhân gặp được vua Ca Lợi vậy, cắt từng miếng thịt trên thân thể, nhẫn nhục tiên nhân vẫn pháp hỷ sung mãn. Vì sao vậy? Vì ông đi là con đường Bồ Tát chánh đạo. Tuy gặp tai họa như vậy, vì sao ông được pháp hỷ sung mãn? Vì nhẫn nhục ba la mật đã viên mãn, sao ông không hoan hỷ được? Thì các thân thể có đau đớn chăng? Có ngã thì có đau đớn, vô ngã ai đau đớn? Công phu của ông đến giai đoạn này, vô ngã, cắt cũng không đau. Vì sao chúng ta hôm nay cắt là thấy đau? Vì có cái ngã. Đây là cái tôi. Khi phá được ngã chấp, không còn nữa. Dù cắt cũng không đau. Phật pháp nói với chúng ta, điều này tuyệt đối là chân lý. Nó không phải tương đối. Xem tiếp vị thứ sáu, Đại Lực Quang Minh Chủ Sơn Thần. Lực là năng lực. Năng lực này rất vĩ đại. Lượng đến mức độ nào? Lượng đến có thể vượt thoát luân hồi lục đạo, có thể thoát ly mười pháp giới. Đại lực. Đại lực từ đâu mà có? Từ quang minh mà có. Từ trí tuệ mà có. Không có trí tuệ, Làm sao có được năng lực này? Năng lực này nhờ trí tuệ mà có. Chứ gì cần phải biết, người thế gian đối với phiền não, người tu hành là có chút tu dưỡng, có chút hàm dưỡng, đủ để nhẫn nại. Mọi người cũng từng nghe qua, nhẫn nại là có giới hạn. Có thể thấy nó không thể giải quyết vấn đề. Trong Phật Pháp nói về thiền định, định như thế nào? Định có thể chế phục phiền não. Định không phải nhẫn, nhưng nhẫn là tiền phương tiện của định. Quý vị xem thứ tự của lục độ: nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Nếu không thể nhẫn, chắc chắn không thể đạt được thiền định. Vì thế nhẫn nhục là tiền phương tiện của thiền định. Chúng ta tu tịnh độ, muốn niệm Phật được nhất tâm bất loạn, phải nhẫn. Nếu không nhẫn, tuyệt đối không đạt được nhất tâm. Nhẫn ở đâu? Mọi thứ trong cuộc sống đều phải nhẫn. Chẳng hạn như ta vừa nói về chuyện ăn uống, món này ngon, món kia dở, vậy là không thể nhẫn. Chúng ta học ở đây, món ngon cũng không tham, món dở cũng không chê. Đây là gì? Tu nhẫn nhục ba la mật trên phương diện ẩm thực. Chứ vậy phải hiểu nguyên lý này. Tâm thanh tịnh là kháng thể tốt nhất. Mọi độc bệnh ta có sức đề kháng. Tâm thanh tịnh là kháng thể. Tâm từ bi có thể giải độc, giải độc tốt nhất. Tâm địa từ bi, bất luận chất độc nào đến chỗ họ đều quá giải hết. Lực này là đại lực thật sự, đúng với sự thật, có thể phá phiền não, có thể phá vô minh, có thể siêu sanh tử, có thể xuất tam giới, có thể thành Phật tác tổ. Chứ gì tôi nghĩ xem, những điều này trong quan niệm của người thế gian đều tưởng không làm được, họ đều có thể làm được. Những chuyện khác chỉ là điều vặt vãnh, chuyện nhỏ. Cuộc sống thường ngày sự gì quá nhỏ, đâu có chuyện không làm được. Hôm nay trong buổi giảng kinh Hoa Nghiêm này, nói về cuộc sống hiện thực của chúng ta, nói về đạo tràng này. Đạo tràng của chúng ta là thế giới hoa tạng, đạo tràng là thế giới cực lạc, chân thật bất hư. Mỗi vị đồng tu phải có tâm niệm này, cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát, nhất định y theo kinh giáo tu học như lý như pháp. Kinh này, mỗi bộ kinh đến sau cùng tính thọ phụng hành, chúng ta phải làm được bốn chữ này. Thực hành mỗi ngày, thực hành từng giờ từng phút, thực hành trong mỗi niệm. Vị thứ bảy, Oai Quang Phổ Thắng Chủ Sơn Thần. Oai là nói từ đức, quang là nói từ tuệ. Đức đa phần nghiêng nặng về hành đức. Hành đức là gì? Là cuộc sống. Những gì chúng ta thể hiện trong cuộc sống tương ưng với lý, tương ưng với trí, tương ưng với giáo huấn của Đức Phật. Hành trì của mình là đức. chứ gì phải biết mặc áo ăn cơm đều là hành đức, đủ để làm gương, làm mô phạm cho tất cả chúng sanh khắp thế gian. Phổ là phổ biến, không có phân biệt, không có chấp trước. Biến hư không khắp pháp giới. Thắng là thù thắng, siêu thắng. Đây chính là đề mục chung mà hiện nay chúng ta đang diễn giảng. Học di nhân sư, hành di thế phạm. Không có oai quang phổ thắng, làm sao có thể làm sư, làm sao có thể làm phạm? Muốn đạt đến mục tiêu này, muốn đạt đến trình độ này, bản thân nhất định phải tinh tấn nỗ lực, từng ly từng tí trong cuộc sống đều phải cầu sửa đổi. Nếu có lỗi lầm phải sửa đổi nó. Tuyệt đối không được cho rằng lỗi này không đáng, không sao, lỗi nhỏ không sao, dần dần biến thành lỗi lớn. Lỗi nhỏ hình như không có gì chướng ngại, khi thành lỗi lớn rồi, chướng ngại sanh ra nghiêm trọng. Chướng đạo, chướng ngại sự tu tập của chúng ta, chướng ngại việc đoạn phiền não, chướng ngại việc chứng Bồ Đề, thậm chí là chướng ngại giảng sanh, rất phiền phức. Do đây có thể biết, sửa lỗi tức là sám hối, sám hối nghiệp chướng. Khuyết điểm nhỏ, tật khí nhỏ, dễ sửa. Như người bệnh vậy, mới bị bệnh, bệnh rất nhẹ, rất dễ trị. Nếu để bệnh kéo dài, lúc này trị rất phiền phức. Sửa đổi sai lầm cũng vậy, phát hiện khuyết điểm nhỏ lập tức sửa đổi, rất dễ thay đổi thành tựu đức hạnh của chính mình. Khuyết điểm nhỏ không chịu sửa, dần dần dưỡng thành tập khí, dưỡng thành thói quen, phiền phức rất lớn. Lúc này muốn sửa cũng không sửa được, nhất định tạo thành chướng ngại. Chúng ta xem, hiểu được sự thật này, ta sẽ cố gắng, sẽ chịu sửa đổi. Nhưng thông thường chúng ta không dễ phát hiện lỗi lầm của mình, thường tự tha thứ cho mình. Nhìn người khác rất kỹ, người khác có lỗi lầm nhỏ ta đều thấy. Chúng ta tu học như thế nào? Chúng ta thấy lỗi lầm của người khác, lập tức hồi quang phản chiếu, bản thân mình có chăng? Đối với bản thân mà nói, điều này có lợi ích rất lớn. Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với tất cả đại chúng, thấy người khác có điểm tốt, nghĩ lại xem mình quá không. Mình không có, cần phải học tập theo họ. Thấy người ta không tốt, nghĩ lại xem mình có không. Có, lập tức sửa đổi. Tất cả mọi người trong thế gian, người thiện, người ác, há chẳng phải đều là Phật Bồ Tát ư? Sao lại giả được? Phật Bồ Tát đang thị hiện nhắc nhở chúng ta. Ta không hiểu cái gì gọi là thiện, không hiểu cái gì gọi là ác. Họ đang biểu diễn, đang thị hiện. đang làm gương cho chúng ta thấy, dạy ta đoạn ác tu thiện, dạy ta sửa đổi lỗi lầm. Ta đối với mọi người phải học Bồ Tát Phổ Hiền lễ kính chư Phật, phải xem tất cả chúng sanh như Phật Bồ Tát vậy, họ đến thị hiện cho chúng ta thấy. Mỗi vị đều đến để thành tựu chúng ta. Quý vị làm Phật không còn xa nữa. Vì sao vậy? Kinh điển thường nói Phật nhãn thấy hết chúng sanh đều là Phật. Bây giờ chúng ta có thể thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Tức cách chỗ thành Phật rất gần, giảng sanh không còn là vấn đề. Thấy mũi mòng sâu kiến đều là Phật, lại nghĩ chung rất đáng thương biến thành thân này. Đây là thân ác báo, chúng tạo ác nghiệp mới đọa thân ác. Chúng ta thấy chung thị hiện thân này, ta không thể tạo ác nghiệp. Mũi mòng sâu kiến cũng là Phật Bồ Tát thị hiện. Cho nên sáu căn tiếp xúc cảnh giới, tất cả đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Như vậy mới có thể khế nhập cảnh giới của Phổ Hiền Bồ Tát, tu học đại hạnh của Phổ Hiền. Hôm nay hết giờ rồi, chúng ta tạm dừng tại đây.